Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, giúp đỡ mọi người xung quanh nhiều việc, nhưng chính bản thân bà Park Sonio cũng từng bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Chẳng hạn như có lần đi khám, bác sĩ đã xác định bà bị ung thư vú, phải đi cắt. Nhưng bệnh chưa lành hẳn thì bà đã săng sái ra đồng trồng khoai tây và tuyên bố sẽ không đi bệnh viện nữa. Park Sonio luôn tự cho mình có sức khỏe nên bà không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc và mỗi khi mệt mỏi bà lại tự tìm thuốc chữa cho mình. Cũng chính nhờ bà Park Sonio mà cậu em trai cun của ông được cắp sách tới trường, thỏa lòng mong mỏi suốt bao năm. Chính vì thế cun luôn coi chị dâu như người mẹ của mình. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Mời các bạn cùng theo dõi.
Vợ ông sinh đứa con trai thứ hai, ông không có nhà, chỉ có Ki-un ở bên cạnh bà. Về sau ông đã được nghe chuyện xảy ra lúc đó. Khi ấy đang độ mùa đông rét buốt, nhưng trong nhà không còn chất đốt. Ki-un đã chặt cây mận già ngoài sân, trẻ thành củi để sưởi cho chị dâu vừa sinh cháu mà phải nằm trong căn phòng lạnh giá. Ki-un cho củi vào lò sưởi phía dưới phòng chị dâu rồi nhóm lên. Nhìn thấy thế, bà chị ông mở toang cửa phòng vợ ông và quát ầm lên. Mợ không nghe người ta nói rằng, nếu chặt cây trong nhà một cách bừa bãi thì thế nào trong nhà cũng có người chết hay sao? Mà dám làm như thế hả? Mợ điên rồi sao? Ki-un hét toáng lên, em làm đấy, sao chị lại mắng chị dâu? Rồi cãi nhau với bà chị gái. Chị gái ông tóm lấy cổ họng Ki-un mà gầm lên. Chị dâu mày, bảo mày chặt có phải không? Cái thằng này, mày hỏng thật rồi. Ki-un không chịu thua, đẩy vợ ông qua một bên và nói, nếu chị muốn để chị ấy vừa đẻ con xong đã chết cống trong căn phòng lặng lẽo này chắc. Cây mận đã bị chặt ấy hồi trước đứng ở chỗ này. Chuyện đó có lẽ xảy ra khoảng 20 ngày kể từ hôm Ki-un trở về sau khi bỏ nhà đi kiếm tiền. Lúc Ki-un về nhà, vợ ông là người vui nhất. Khoảng thời gian xa nhà, Ki-un đã thay đổi rất nhiều. Nó thậm chí không cười cả với vợ ông. Ông nghĩ chắc nó đã gặp phải chuyện gì khó khăn ngoài đời. Một hôm vợ ông hớt hải chạy đến trước cửa hàng trong thị trấn, nơi ông đang chơi trò yút, khuôn mặt bà trắng bệch. Dù bà nói Ki-un trông lạ lắm, ông phải mau mau về nhà xem thế nào. Ông vẫn mải mê với trò yút, nên bảo vợ cứ về trước đi. Vợ ông cứ đứng ngây ra một lúc, hồn siêu phách tán. Rồi đột nhiên lật úp chiếc thảm rơm bày những que gỗ của trò yút và hét lên. Chú ấy sắp chết rồi kia kìa, ông có nhanh lên không nào? Hành động của vợ ông thật kỳ lạ, khiến ông linh cảm thấy có gì không ổn, nên chạy vội về nhà. Ông nhanh lên, nhanh nữa lên! Vợ ông rục rã chạy trước cả ông. Đó là lần đầu tiên vợ ông chạy trước ông. Ki-un co rúm người nằm đúng chỗ cây mận đã bị chặt, nước bọt phì ra trong khoang miệng và cái lưỡi thè cả ra ngoài. Có chuyện gì xảy ra với nó thế này? Ông nhìn vợ, nhưng vợ ông đã thẫn thờ như người mất hồn. Là người phát hiện ra Ki-un trong tình trạng đó, vợ ông bị cảnh sát gọi lên đồn vài ba lần. Trước khi nguyên nhân cái chết được làm rõ, tin đồn rằng chị dâu cho em chồng uống thuốc sâu đã lan sang tận làng bên. Chị gái ông hai mắt đỏ ngầu luôn mồm chửi rủa vợ ông, cái con dã nhân mày hại em tao. Vợ ông hết sức điềm tĩnh khi cảnh sát thẩm vấn. Các ông nghĩ tôi đã giết chú ấy thì không cần dài dòng gì nữa, cứ giam tôi vào cho xong. Có lần cảnh sát đã phải đưa vợ ông về nhà vì bà từ chối không rời khỏi đồn, lại còn yêu cầu cảnh sát nhốt mình vào tù. Khi trở về nhà, vợ ông cứ vò đầu giật tóc, rồi đấm ngực thình thịch. Bà mở tung cửa, lao ra ngoài trời mưa, chạy đến bên giếng vụt mặt vào nước lạnh cống. Còn ông hoàn toàn suy sụp. Trong lúc vợ bị thẩm tra, cả ngày ông vừa chạy như điên khắp núi non đồng ruộng, vừa gọi tên người em đã chết. Trong lòng ngực ông như có lửa đốt, cơ thể ông nóng hầm hập, không sao chịu nổi. Có một thời khi người chết ra đi, không nói được một lời, thì người sống hóa điên hóa dại như thế. Vợ ông thật đáng thương. Giờ ông mới nhận ra mình đã hèn nhát chừng nào. Cả đời ông lúc nào cũng trút mọi nỗi đau lên vợ mình. Lẽ ra người cần được an ủi nhiều nhất là vợ ông. Nhưng vì ông cứ im lặng nên đã dồn vợ ông vào chân tường. Mặc dù đau đớn đến mụ mị, nhưng lúc đó chính vợ ông đã nhờ người chôn cất Ki-un. Nhiều năm trôi qua, nhưng ông không bao giờ hỏi xem Ki-un được chôn ở đâu. Thỉnh thoảng vợ ông lại hỏi, ông không muốn biết chú ấy được chôn ở đâu thật sao? Ông không nói gì. Quả thật, ông không muốn biết. Ông đừng giận chú ấy vì đã ra đi như thế nữa. Ông là anh của chú ấy. Chú ấy không còn cha mẹ, nên ông phải tới thăm chú ấy chứ. Tự ước gì chúng ta có thể đưa mộ chú ấy về một nơi tử tế trong khu nghĩa trang tổ tiên nhà ta. Ông gào lên với vợ. Sao tôi lại phải biết bà đã chôn cái thằng hư đốn ấy ở đâu chứ? Một lần khi hai vợ chồng đang đi dọc một con đường, đột nhiên vợ ông dừng bước mà hỏi, mộ của chú Ki-un ở gần đây, ông không định ra đấy sao? Nhưng ông làm ra vẻ không nghe thấy gì. Tại sao ông lại chút gánh nặng cho vợ mình như thế chứ? Đến tận 2 năm trước, cứ vào ngày giỗ Ki-un, vợ ông lại làm cơm, rồi mang ra mộ Ki-un. Mỗi lần từ trên núi trở về, thế nào miệng bà cũng sặc sụa mùi rượu soju, hai mắt thì đỏ ngầu. Vợ ông thay đổi nhiều từ sau chuyện xảy ra với Ki-un. Từ một con người vốn rất lạc quan, bà hầu như không bao giờ cười nữa. Nếu có cười, thì đó cũng chỉ là nụ cười nhạt nhẽo vụt qua nhanh chóng. Trước đây chỉ cần đặt lưng xuống sàn nhà là bà ngủ say như chết, mệt nhoài với công việc vườn tược đồng áng. Nhưng từ dạo đó, nhiều đêm dài bà cứ thức trong trong. Mãi cho tới khi đứa con gái thứ của ông trở thành dược sĩ và kê đơn thuốc ngủ cho vợ ông, thì bà mới lại ngủ sâu giấc được. Vợ ông thật đáng thương, đến giấc ngủ cũng không yên. Có lẽ mấy viên thuốc ngủ người vợ mất tích của ông uống chưa kịp tan hết, đã tích tụ cả lại trong não bà. Căn nhà cũ đã được xây lại 2 lần từ sau khi Ki-un mất. Mỗi lần xây lại nhà, ông lại bỏ những thứ đồ cũ chất thành đống trong một góc nhà ra chỗ khác. Mỗi lần như vậy, vợ ông lại tự mình cất giấu chiếc chậu inox không cho ai động vào. Có lẽ vợ ông sợ, nếu để cái chậu lẫn vào mọi thứ khác, thì sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Nên chiếc chậu là thứ đầu tiên bà đưa vào cái lều tạm họ sống trong khi xây nhà. Khi nhà xây xong, bà luôn mang chiếc chậu đặt lên cái kệ trong ngôi nhà mới trước tiên, rồi mới làm gì thì làm. Cho đến trước khi vợ ông bị lạc, ông chưa khi nào thoáng nghĩ rằng chính sự im lặng của mình trong chuyện Ki-un đã khiến vợ ông phải chịu bao đau khổ trong cuộc sống. Ông chỉ nghĩ nói lại chuyện đã qua cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi cô con gái ông kể lại, bác sĩ hỏi liệu có chuyện gì làm mẹ con bị sốc không, có việc gì mà con không biết không nhỉ, thì ông chỉ lắc đầu. Rồi khi cô con gái nói bác sĩ bảo nên đi tư vấn tâm thần xem sao bố ạ, thì ông đã cắt lời và gắt toáng lên, tư vấn cái gì, tâm thần cái gì, vớ vẩn. Ông luôn nghĩ khi tuổi già đến mình cần phải quên chuyện của Ki-un đi, và giờ đây có vẻ như ông đã thực sự quên hẳn người em trai rồi. Ngay cả vợ ông từ sau khi bước sang tuổi 50 cũng thường nói, tôi chẳng thấy Ki-un về trong mơ nữa. Có lẽ giờ chú ấy có thể lên thiên đường rồi. Thế nên ông nghĩ, chắc vợ ông cũng đã dần quên mọi chuyện y như ông vậy. Mấy năm gần đây, tự nhiên vợ ông lại bắt đầu nhắc đến chuyện Ki-un, mặc dù ông cứ tưởng bà đã quên. Có một đêm vợ ông lay ông dậy. Chú Ki-un ấy ông, nếu mình cho chú ấy đi học, thì chắc chú ấy đã không làm thế đâu nhỉ. Vợ ông lẩm bẩm như thể nói với chính mình. Kể từ khi về làm dâu ở cái nhà này, chú Ki-un là người đối đãi với tôi tử tế nhất. Tôi là chị dâu của chú ấy, mà lại không thể cho chú ấy đi học cấp 2. Mặc dù chú ấy rất khao khát được đến trường, tôi lại thấy chú Ki-un trong giấc mơ. Tôi nghĩ rằng chú ấy vẫn lưỡng lự, chưa đi đâu được. Ông chỉ hừ một tiếng rồi lại quay lưng đi. Nhưng vợ ông vẫn nói tiếp. Sao lúc đó ông lại như thế chứ? Sao ông lại không cho chú Ki-un đến trường? Chú ấy đã khóc lóc thảm thiết vì rất muốn đi học. Thế mà sao ông không động lòng cơ chứ? Chú ấy đã bảo chỉ cần cho chú ấy nhập học thì bằng giá nào chú ấy cũng tự lo được. Vậy mà... Ông không muốn bàn luận với bất cứ ai về Ki-un. Bởi với ông, Ki-un cũng chính là một vết thương trong lòng. Dù cây mận không còn ở đấy, nhưng ông vẫn nhớ rất rõ nơi Ki-un chết. Ông biết vợ mình vẫn hay thẫn thờ nhìn vào chỗ đó. Ông không hề muốn động đến vết thương ấy. Cuộc đời này có nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn. Ông đằng hẳn. Chỉ sau khi vợ mất tích, ông mới nghĩ lẽ ra đêm hôm đó, mình nên dành chút thời gian nói chuyện thẳng thắn với vợ về Ki-un. Hình ảnh của Ki-un vẫn luôn ở trong lòng vợ ông. Có nhiều đêm, vợ ông đột nhiên vùng dậy, chạy vào phòng tắm, ngồi nép xuống bên cạnh bệ xí. Hai tay bà giơ ra như đang đẩy ai đó, miệng gào lên, không phải tôi, không phải tôi. Nếu ông hỏi xem, có phải vợ ông gặp ác mộng không? Bà sẽ chớp chớp mắt và lơ đễnh nhìn vào khoảng không, như thể bà đã quên mất mình đang làm gì. Chuyện đó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Tại sao ông không bao giờ nghĩ tới chuyện vợ mình đã nhiều lần phải đến đồn cảnh sát vì chuyện của Ki-un? Chuyện vợ ông bị người ta đồn là kẻ giết em chồng. Tại sao đến tận bây giờ ông mới nghĩ ra rằng chuyện của Ki-un có liên quan trực tiếp đến chứng đau đầu chết người của vợ mình? Lẽ ra ông phải nghe vợ mình nói chuyện ít nhất là một lần. Ông nên để cho bà nói những gì bà muốn nói. Những tháng năm thắt nghẹn, kìm nén, không được giải tỏa. Sự câm lặng của ông, thậm chí không cho vợ mình nhắc về chuyện đó, đã biến thành nỗi đau giằng xé vợ ông. Càng ngày, ông càng hay thấy vợ mình ra đứng ngẩn ngơ thất thần ở đâu đó. Khi ấy vợ ông sẽ nói, sao tôi lại quên mất mình định làm gì rồi thế này? Cho dù có những lúc đầu đau đến mức không lết nổi chân, vợ ông vẫn nhất quyết không đến bệnh viện. Bà còn bắt ông tuyệt đối không được nói cho các con biết về bệnh đau đầu của mình. Nói với chúng thì giải quyết được gì chứ? Chúng nó đã túi bụi với công việc của mình rồi còn gì? Khi con cái phát hiện ra, vợ ông lại dập đi. Hôm qua thì đau thôi, chứ giờ thì mẹ khỏi rồi. Có hôm nửa đêm, đang ngồi thẫn thờ một mình, chợt bà hỏi ông với khuôn mặt lạnh lùng. Sao ông lại sống với người như tôi, trong ngần ấy năm làm gì cơ chứ? Thế nhưng vợ ông vẫn tiếp tục làm mắm, đi hái mơ rừng, làm nước mơ. Có những ngày chủ nhật, bà có thể ngồi sau xe máy để ông đèo đến nhà thờ. Và đôi khi bà còn gợi ý ra ngoài đi ăn ở một nhà hàng có nhiều món, vì bà muốn ăn một bữa cơm do người khác nấu. Thế rồi khi mọi người trong gia đình bàn là nên gộp tất cả các ngày lễ lạt vào một ngày cho tiện, vợ ông nói rằng khi nào cô con dâu trường tiếp quản công việc cúng đơm thì bà sẽ làm thế. Nhưng vì bà đã làm cỗ cả đời rồi, nên chừng nào còn sống thì bà vẫn cứ tổ chức các ngày lễ riêng rẽ. Nhưng khác với trước kia, vợ ông thường quên cái này cái nọ lúc chuẩn bị cỗ, thành thử phải ra thị trấn 4-5 lần liền để mua thêm đồ. Khi đó ông chỉ nghĩ, già rồi thì ai cũng như thế cả thôi. Tờ mờ sáng, chuông điện thoại đã reo vang. Ai gọi vào giờ này thế nhỉ? Ông khấp khởi hy vọng chộp ngay lấy ống nghe. Bố ạ. Thì ra là cô con gái lớn. Bố ạ. Bố đây. Sao mãi bố mới nghe điện thoại thế? Sao bố không nghe di động? Có việc gì thế? Hôm qua gọi điện cho anh cả, con thấy lo quá. Sao tự dưng bố lại về quê thế? Nếu có đi, thì bố cũng nên nói với con vài lời chứ. Về quê như thế, mà bố cũng chẳng nghe điện thoại là sao? Có vẻ như đến giờ cô con gái mới biết chuyện ông về nhà. Thì bố ngủ nên không để ý. Ngủ ấy à? Bố ngủ suốt từ khi ấy đến giờ sao? Ừ, có lẽ vậy. Bố ở đấy có một mình, làm gì? Thì biết đâu mẹ mày lại về đây. Cô con gái ông im lặng một lúc, ông nuốt nước bọt, cổ họng khô rang. Con về với bố nhé. Trong mấy đứa con, cô con gái lớn có trách nhiệm nhất trong việc tìm vợ ông, có thể một phần vì nó chưa lập gia đình. Ông dược sĩ ở phố Yorkton là người cuối cùng gọi để báo có trông thấy một người giống vợ ông. Con trai ông đã đăng thêm mấy tin quảng cáo trên báo, nhưng chẳng có ai chỉ dẫn gì nữa cả. Ngay cả cảnh sát cũng nói họ đã làm mọi việc có thể, và giờ họ chỉ còn biết đợi người ta gọi đến báo tin nữa thôi. Vậy mà cô con gái lớn của ông đêm nào cũng đi từ phòng cấp cứu của bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm xem trong số những bệnh nhân vô gia cư có ai là mẹ mình không? Không cần, chỉ cần nghe được gì thì gọi cho bố ngay. Bố à, khi nào bố không muốn ở một mình nữa thì lên trên này ngay bố nhé, hay là bố bảo bác sang ở cùng? Ông nghe giọng của cô con gái lạ quá, cứ như nó đã uống rượu, giọng nói có vẻ líu nhíu. Con uống rượu phải không? Dạ, có mấy chén thôi ạ. Cô con gái ông trả lời. Vậy, nó đã uống rượu đến tận sáng ư? Chia hon. Ông gọi giật lại khi thấy cô con gái định ngắt điện thoại. Cô con gái trả lời với giọng yếu ớt. Vâng. Bàn tay đang cầm ống nghe của ông ướt đẫm mồ hôi. Chân ông như trụi đi, nên ông phải ngồi phịch xuống sàn nhà. Hôm đó mẹ con không đủ sức để lên Seoul. Lẽ ra bố mẹ không nên đi Seoul mới phải. Từ hôm trước, mẹ con đã kêu đau đầu. Bà ấy phải đổ đá vào chậu rửa mặt rồi rúc đầu vào đấy. Mẹ con đau đến mức không thể nghe được tiếng người khác gọi mình. Ban đêm bố phát hiện mẹ con đứng trước tủ lạnh và cho đầu vào ngăn lạnh. Chắc mẹ con đau đớn lắm. Mặc dù quên cả nấu cơm sáng, mẹ con vẫn đòi lên Seoul. Mẹ con nói rằng các con đang mong bố mẹ. Nhưng lúc đó, bố lại không ngăn mẹ. Giờ bố già rồi, nên đầu óc cũng không minh mẫn nữa hay sao ấy. Một phần bố cũng nghĩ, thôi thì nhân thể lần này mẹ con lên Seoul, phải bắt bà ấy vào viện khám xem bệnh tình thế nào. Thế nhưng lẽ ra lúc đưa người đang trong tình trạng đau ốm như thế lên Seoul, bố đã phải để ý tới mẹ con hơn. Vậy mà bố chẳng nghĩ mẹ con là bệnh nhân. Xuống ga Seoul một cái là ngay lập tức bố đi trước mẹ con. Vẫn cái thói quen cũ ấy mà. Vậy nên sự việc mới đến nước này. Những lời mà ông không thể nói khi ngồi trước mặt các con mình giờ đây tuôn ra ảo ạt. Bố! Tiếng cô con gái ông như nghẹn lại. Ông lắng nghe. Con nghĩ mọi người đã quên mẹ rồi, không có ai gọi điện. Bố có biết vì sao hôm đó mẹ con lại đau đầu như vậy không? Bởi vì con là một đứa con hư. Mẹ đã bảo thế đấy. Giọng của cô con gái ông nhịu lại. Mẹ nói với con như vậy sao? Vâng. Con nghĩ mình không đến tiệc sinh nhật bố mẹ được, nên con đã gọi điện từ Trung Quốc về, hỏi xem mẹ đang làm gì. Mẹ bảo đang rót rượu vào chai để đưa lên cho cậu út. Bố cũng biết là nó thích uống rượu rồi đấy. Con cũng không biết nữa. Chuyện đó thì có gì đâu. Nhưng tự dưng con lại nổi cáu. Cậu út đáng ra phải bỏ rượu mới phải. Mẹ thì lại thấy cậu út thích uống rượu nên cứ mang cho cậu ấy thôi. Thế nên con mới bảo mẹ đừng mang thứ nặng nề ấy lên làm gì, nó uống say rồi quấy phá thì mẹ có chịu trách nhiệm được hay không? Sao mẹ không chịu nghĩ cho kỹ chút nào? Con đã nói với mẹ như thế đấy. Nghe xong, mẹ nói với giọng yếu ớt, con nói cũng phải. Rồi nói thêm, chắc mẹ phải ra thị trấn mua ít bánh gạo. Năm nào đến sinh nhật bố là mẹ lại làm bánh gạo còn gì. Con lại bảo thôi thôi mẹ ạ, thật ra có ai ăn mấy thứ bánh ấy đâu. Bọn con cứ chia nhau vui vẻ như thế, chứ mang về nhà là lại vứt vào tủ lạnh để đấy thôi. Con bảo mẹ không phải bày đặt mấy trò quê mùa ấy nữa, cứ lên tay không là được rồi. Thế con nói thế mẹ hỏi, con vứt bánh téo trong tủ lạnh à? Con trả lời vâng, thậm chí bánh mẹ mang cho con từ 3 năm trước vẫn còn trong tủ. Lúc ấy mẹ đã khóc. Con hỏi, mẹ khóc à? Thì mẹ nói, mày là đứa con gái hư. Con chỉ định bảo mẹ cứ lên tay không cho đỡ khổ thôi vậy. Thế mà mẹ lại bảo là con là đứa con gái hư. Nên lúc đấy con giận lắm. Hôm ấy thời tiết ở Bắc Kinh cũng nóng kinh khủng, căng thẳng quá nên con mới đáp vâng. Mẹ đẻ ra đứa con hư như con thế này thì sướng quá còn gì. Vâng, con của mẹ hư lắm. Rồi con ngắt điện thoại luôn. Ông im lặng. Con biết mẹ ghét nhất bị ai đó la hét. Mọi người đều đã gào vào mặt mẹ rồi còn gì, phải không bố? Tất cả chúng ta. Con đã định gọi điện lại để xin lỗi mẹ. Nhưng rồi con quên mất vì con mải cùng mọi người đi ăn uống ngắm cảnh chuyện trò. Nếu con gọi điện lại để xin lỗi thì mẹ đã chẳng bị đau đầu như thế. Và khi đó mẹ đã có thể theo kịp bố rồi. Cô con gái khóc òa lên. Chị Hon à? Cô con gái im lặng. Mẹ con tự hào về con nhất đấy. Bố nói gì cơ ạ? Nếu con xuất hiện trên báo, thế nào mẹ cũng gập tờ báo đó lại, cất vào trong túi sách, rồi cứ lấy ra ngắm nghía suốt. Mỗi khi đi vào trong thị trấn, gặp ai, mẹ con cũng lấy ra khoe với người ta đấy. Cô con gái im lặng. Nếu ai hỏi rằng con gái làm gì, mẹ con sẽ nói rằng con là nhà văn. Mẹ con còn mang cả quyển sách con viết, nhờ một cô ở ngôi nhà hy vọng của trẻ mồ côi đọc cho nghe đấy. Con viết gì, mẹ con đều biết hết. Cô gái đọc sách cho mẹ con kể rằng, mỗi khi được nghe đọc sách, khuôn mặt mẹ con lại rạng rỡ hẳn lên, còn cười nữa. Vì vậy, cho dù có việc gì đi nữa, con cũng phải viết tiếp cho thật hay vào con nhé. Mọi điều đều có một thời điểm thích hợp để nói ra. Suốt cả cuộc đời mình, có khi bố đã không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh mẹ con đã hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi điều, nhưng lại không có ai nghe cả, chị Hon à. Nhờ con cả đấy, mẹ con, hãy nói với mẹ con. Không thể ngăn nổi mình nữa, cô con gái òa lên nước nở ở đầu dây bên kia. Ông ghé sát điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng khóc tuyệt vọng của cô. Tiếng khóc của cô ngày càng lớn hơn, nước mắt của cô như nhỏ xuống, chảy theo đường dây điện thoại. Khuôn mặt ông đẫm lệ. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này có quên, cô con gái của ông sẽ vẫn nhớ rằng người vợ của ông đã yêu thế giới này biết mấy và rằng ông đã yêu vợ bao nhiêu. Ở đây có nhiều thông quá. Sao lại có một khu dân cư như thế ở trong thành phố này chứ? Nó ẩn mình rất sâu. Mấy ngày trước ở đây có tuyết rơi phải không nhỉ? Tuyết còn đọng trên cành cây ngọn lá. Trước nhà con, mẹ thấy có 3 cây thông. Hình như ông ấy đã trồng mấy cái cây này ở đây để cho mẹ ngồi thì phải. Ồ, mẹ không tin là mình lại đang nói về ông ấy rồi. Mẹ sẽ gặp con trước, rồi sau đó đi gặp ông ấy. Mẹ sẽ làm như vậy, mẹ nghĩ mình nên làm như vậy. Với mẹ, các căn hộ và phòng đơn thân mà anh chị em con sống, trông cứ giống nhau như lột vậy. Thật rối cả trí, chẳng biết nhà nào là của đứa nào nữa. Sao mọi thứ lại giống nhau đến thế? Sao cả mấy đứa nó lại sống trong một không gian giống nhau như vậy? Mẹ nghĩ giá bọn nó sống trong những căn nhà có vẻ bề ngoài khác nhau thì hay biết mấy. Trong nhà mà có kho hay gác xếp thì chẳng thú vị lắm sao? Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu sống trong một ngôi nhà có chỗ này chỗ nọ cho lũ trẻ trốn sao? Con thường trốn trên gác xếp để tránh phải làm những việc vặt mà các anh sai. Ngày nay ngay cả ở nông thôn, những tòa chung cư hao hao giống nhau cũng mọc lên như nấm. Gần đây con có trèo lên nóc nhà ta mà xem không? Từ đó con có thể nhìn thấy tất cả những tòa nhà chung cư cao tầng mới mọc lên trong thị trấn đấy. Hồi con còn nhỏ, làng ta thậm chí chưa có tuyến xe buýt chạy qua.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung-suk qua bản dịch của Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.